54, tổ đời thứ năm là Đại sư Nhẫn ở triều Đường, sau nương Đại sư Tín, sư họ Chu, quê ở huyện Hoàng Mai. Sau khi được Đại sư Tín thọ ký, ngài bèn đến Bằng Mộ ở phía đông núi Phong Sông Phong. Người đương thời gọi pháp môn Đông Sơn là do đó, tức là ngài ở Bằng Mộ, về cái núi Bằng Mộ ở phía đông của núi Sông Phong, cho nên ta gọi là pháp môn Đông Sơn. Đông Sơn là do ngài ở núi phía đông. Lúc ấy thiền sư Huệ Năng hầu hạ qua 8 tháng. Nói hầu hạ chứ đâu có hầu hạ gì, bắt giấc gạo không, phải không? Cho nên những cái đây là nhớ mà thuật đại khái, chứ còn mình đừng có chấp nê, xử thì viết kỹ hơn. Sau y kinh Kim Cang nói triên kiến Như Lai, thiền sư Năng ngay lời nói liền chứng ngộ: nếu tâm này có trụ, ác là chẳng trụ. Sư thầm trao mặt ngữ để làm pháp khế, lại truyền y ca sa để làm pháp tín, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Phật Di Lặc. Mấy cái chữ này giải thích cho quý vị hiểu, nói rằng sư thầm trao mặt ngữ để làm pháp khế, lại truyền y ca sa để làm pháp tín. Hai cái chữ pháp khế và pháp tín. Đó. Tại sao gọi là pháp khế? Tại sao gọi là pháp tín? Thầm trao mặt ngữ, tức là thầm trao mà cái chỗ không nói nên lời đó, cho nên gọi là mặt ngữ. Để làm pháp khế, tức là tổ thứ năm chỉ cho tổ thứ sáu được cái tri kiến Phật đó, rồi thầm nhận, thầm chứng. Ngài biết đó, ngài hứa rằng gọi là truyền tâm ấn đó, tức là cái lối gọi là pháp khế. Khế tức là thầy trò thấy nhau, khế hợp nhau, giống hệt nhau. Chữ khế là khế hợp, là giống hệt, giống hệt, cho nên gọi là pháp ấn. Sao gọi là tâm ấn đó? Mà giờ nếu thầy trò thấy giống nhau mà muốn cho người ta tin, thì đem cái y đó, y của tổ trước truyền đó ra để giao cho, để làm pháp tín. Người khác nói sư hồi trước vô đó giả gạo không, chứ có học hành gì đâu mà được ngộ đạo, thì đưa cái y ra đây, nếu tôi không ngộ tổ đâu trao này cho tôi, phải không? Đó là cái pháp tín, để cho người ta tin rằng cái việc ngộ của ngài là thật, vì tổ đã trao y cho đó, cho nên gọi là pháp tín. Đây ngài dụ như là tổ Phật Thích Ca mà thọ ký cho Đức Phật Di Lặc vậy đó. Đại sư Hoằng Nhẫn khai pháp trải qua 30 năm, tiếp dẫn đạo tục bốn phương quy ngưỡng, tụ hội như mây, chứ không phải tan hợp như mây, tụ hội như mây. Như vậy thì đây là nói cái sự truyền bá của ngài rất là thạnh. Đến niên hiệu Thượng Nguyên, đại sư thọ 74 tuổi, ngày 11 tháng 2 năm ấy, sư An Nhiên ngồi tịch. Ngày đó núi lở đất rung, mây mù che phủ mặt trời mặt trăng. Lư Khâu Quân khắc văn bia, bia kia thấy ở Hoàng Mai. Nhưng mà đều ngài có cái bằng chứng là có bia khác, nó để chỉ cái chỗ đang để đâu cho mình tìm kiếm.